nói cái ví dụ để quý vị thấy. Chẳng hạn bây giờ quý vị căng á, giờ nhãn căng quý vị thấy cái bình bông, quý vị thấy phớt qua cái bình bông, thấy là có bình bông, cái đó cũng căng, chứ gọi là căng giác quan về mắt á. Nhưng mà lúc bây giờ quý vị mới để ý thì khi mà thấy phớt qua đâu có thám, đâu có sống, đâu có chi, thấy không? Bởi vì mình không có để ý. Nhưng mà khi cái nhãn thức mà nó để ý vào á, thì nó biết cái bình bông này đẹp, bình bông này đáng giá, bình bông này nó đẹp mắt, cho nên khởi lòng tham. Đó là cái nghiệp, là anh dạ, đã là tham mà tự nhiên là ham muốn. Ngược lại nếu mà cái bình bông này nó xấu quá, thấy không? Thì lại khởi lòng si, không thích. Ồ, cái bình bông này xấu kể, cũng để bàn, cũng cần, cũng được. Nghĩa là si mê nó đổ lên. Cho nên sáu nhạc này tức là sáu thức là vậy đó, nó nói cho một cái để quý vị thấy. Do sáu thức này nó ra nó vào các giác quan, ra vào nhắm mắt mở mắt, thấy không? Thì tham trước muôn cảnh thôi đủ thứ tham hết, tham trước muôn cảnh đủ thứ hết, tuổi có niệm thôi rồi tuổi này tuổi kia dài ngắn đủ thứ hết, mất hết thì giờ. Mà cái giờ đó để mà học kinh học luận thì ta nó thâu vô cái quan nhân mất cái giờ sợ tớ lớp lên lớp xuống lần một tiền não lỡ bể xuống mà bể hết học mà còn căng tăng lại bể học được tiền, hoặc là lớp vô ý lớp lên lớp cái đâu mà có cái chín bài nội buổi sáng chín một tiền não nổi lên, thí dụ vậy đó. Ta nói thí dụ chuyện khác nó cũng vậy đó, nó giống vậy đó thôi. Cho nên tự nghĩ đó, nhớ nói chuyện giờ là chuyện nhỏ nhưng mà nó nguy hiểm lắm nè. Đó đây nè, tham trước muôn cảnh rồi nó trở thành các nghiệp ác đó, như nói đó. Cảnh này tham tham không được, giận giận không được, si mê lên rồi tụ kết thành cái nghiệp ác, rồi nó ngăn che cái thể chân như, như vậy là nó cứ ngăn che cái thể chân như để nó trở thành lục tạp, cái gì đó như vậy là trở thành lục tạp. Thành mình có ông Phật có thể chân như trong này nhưng mà bị ông này nó che. Rồi bây giờ mình tu là tu cái gì đó, là mình dẹp hết ba cái lục đặc nó cái gì đó, thì cái thể chân như Phật tánh mình thì đó là thành ông Phật. Còn gì đâu phải chết rồi mới thành đó. Nếu tu chết, sống định nhân thành được. Tức là mình đã hàng phục được tham sân si. Tất cả chúng sanh do ba độc này, nó thành do sáu cái dạng này, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Cho nên là mê loạn thân tâm, mê loạn thân đầu tâm, mê loạn tâm, quý vị bị chìm đắm ở trong con đường sanh tử đó. Thứ gì sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh rồi tử, xong say chết ngủ, xong không biết mình sống sao đây, rồi cái ngày chết không biết đi đâu đây, thì cứ theo cái nghiệp của mình đó. Nghĩa là nó tự nhiên như vậy lắm. Cái này nhiều khi mình không để ý, quý vị nên nhớ người có tâm sáng suốt mới để ý. Tức là cái nghiệp mình tạo, những cái mình tạo mà có hình thức ấy, mình để ý. Có khi mình tạo tâm niệm cũng tạo, chứ không phải là tâm niệm mình nghiệp ác, nghiệp xấu, ý thức. Rồi bị luân hồi trong sáu đường. Luân hồi là tức là cũng như bánh xe nó quay hoài. Luân hồi là như bánh xe lên làm trời, làm trời là trước mắt làm người. Người không dùng tu xuống Atula, nhất là mấy người giận đó. Tôi giận tức là thế nào gì Atula, trong cái điện thoại nào các rừng đó. Rồi có tới gì nữa, rồi xuất sanh, ngã quỷ, rồi điện lòng, nó cứ như thế nó quay qua. Đó, nó vậy đó. Mật năm, mật năm. Chịu các cái sự khổ não, nó giống cũng như là một cái con sông. Như những cái nguồn, những cái suối nhỏ, mà nó chảy mãi không dứt, từ những cái nguồn suối nhỏ rồi nó đưa ra con sông. Suối nhỏ đây là mấy cái tạo nghiệp nhỏ nhỏ thôi. Mới có thể nó lan tràn ra cho đến nỗi bị gió giấu, rồi nó bị cái sóng ba tạo muốn dập, rồi bị gió đợi. Nước nó chảy ra đầy sông, rồi tới biển. Biển rồi gió đổ lên. Rồi quý vị hiểu không? Tôi đang nói ví dụ nữa. Cái sự sanh tử luân hồi của mình nó cũng chạy hoài ra, dù là trong con cái biển sanh tử luân hồi đó, rồi bị cái giáo đời, cái nghiệp này, giữa nghiệp này, nghiệp kia đó tới, nhưng mình tới cấp. Vì vậy cho nên nhất cử nhất động quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà mình chửi người ta mới là mà thành nghiệp đâu. Cái nghiệp có nhiều khi nghĩa là mình mới suy nghĩ thôi. Từ khi suy nghĩ đó nha, thì mình chửi tăng trọng, thì nó làm tài trọng. Thì ta suy nghĩ đó, nó cái nghiệp nó chụp hình là đúng rồi nè. Đừng nói ra thì nó quá đâu. Nó có nhiều cái nghiệp ngộ lắm. Rồi còn có những cái nghiệp mà mình tạo, mà có nhiều khi mình tưởng như không có tội gì, không có tội, nhưng mà trên một cái bình diện bình đẳng tội phước này, thì nó là có tội. Mà ví dụ như nói rằng là cái đó thầy nói từ đó cho nên trong luật Phật dạy, trong luật Phật dạy, nhất là người xuất gia không thể dùng cái này, dùng cái tiền này để làm chuyện khác, hoặc là không thể dùng cái tính này để dùng cái khác. Ví dụ như bây giờ người Phật tử, người ta phát Bồ Đề Tâm tốt, người ta cúng cái vải đó để may áo cài, phải nói cái ví dụ như thì phải làm sao trong mảng của người ta may áo cài không? Nếu mà áo cài có dư rồi mình may y, hoặc là mình may cúng là may y thôi. Có nhiều người nói như không vậy, không có tội đâu. Nhưng mà nó kêu là nó tự động, nó có lậu tự động là sao? Bởi vì cái tâm của người kia nè, người ta muốn cái áo cái giải này nè để cúng mấy cái hàng, mà bây giờ mình là đem cái giải này mình làm khăn bàn, tức là trong tâm nó không cái như người của người kia đó. Từ tự nhiên như vậy đó, nó có cái sự trái nghịch như vậy, nó trái cái chuyện như vậy về tâm linh đó, thì ở trong đó nó bị chướng ngại là nghiệp rồi. Cái nghiệp xấu, cái nghiệp kêu là sai rồi đó quý vị thấy không? Do đó cho nên trong nhà Phật nó có cái chữ yết ma là vậy đó. Yết ma là tác pháp hiện sự. Ví dụ như bây giờ cái gì đó người ta cúng tiền để làm chùa, mà bây giờ chùa đã làm rồi, bây giờ thiếu cái tháp, bây giờ muốn đem cái tiền đó ra để mà làm cái tháp là phải tăng chúng trong chùa, mấy vị mà Phật thì kêu rồi phải nhóm lại để chuyển cái tâm của người kia, và kêu cái vị mà cái vị thí chủ đó lại hỏi người ta có bằng lòng hay không, thấy không? Nghĩa là trước đây hai ông bà có cái số tiền này để làm chùa, nhưng mà chùa làm xong rồi, bây giờ cái bảo tháp cũng cần lắm, bây giờ đây cái số tiền này phải làm bảo tháp. Nếu hai ông bà mà thấy không có gì trở ngại cái tâm của hai ông bà, hãy chuyển lại cái số tiền này để làm bảo tháp thì được. Còn nếu mà trong khi nó chẳng được, dạ con thích làm bảo tháp vì nó nhỏ quá đi, nếu mà chùa này làm rồi thì con cúng vào chùa khác để làm chùa khác, có thấy không? Mà nếu mình ra làm bảo tháp là cái tâm người ta không hiểu, ví dụ vậy đó. Rồi chẳng những các vị thí chủ cúng mà mình mở tâm mình nói, mà ngay cả trong tăng đi trong chùa cũng vậy, tăng chúng trong chùa cũng vậy, cũng phải làm cái pháp chúng ta. Pháp chúng ta nói rằng là như là Phật Đại Đức Tăng Nghe, hôm nay có một số tiền 3 triệu định làm cái chùa, vị thí chủ nó cúng, nhưng mà bây giờ chùa làm xong, làm cái bảo tháp, nếu tăng phải thờ mà đến thuận bằng lòng thuận nghe đó, nếu vị nào bằng lòng thì im lặng, vị nào không bằng lòng thì cho biết nói. Ở trong đó có nhiều vị người ta đa số người ta không bằng lòng, không bằng lòng làm cái chuyện vậy, người ta nói người ta không bằng lòng thì là cái chuyện đó nó không thành. Có một vị cái thiểu số phải phục tùng đa số, vì vậy cho nên cái số tăng tôi luôn luôn bật dậy phải bốn vị trở lên. Còn nếu bây giờ hai người bằng lòng, hai người không bằng lòng thì chuyện nó đem ra thôi, phải giải thích lại. Nó dễ đó, cho nên cái dân chủ của nhà Phật là nói tới dân chủ, cái dân chủ từ cái hồi mà mấy ngàn năm về trước rồi chứ không phải bây giờ. Làm cái gì đâu nó đàng hoàng minh bạch, mà dân chủ với tâm, chứ không phải dân chủ. Cũng như tự do những là độc lập, những gì của đạo Phật đó là đã có lâu lắm rồi. Cái tự do là tự do tâm, cái tự do chứ không phải là tự do mà thường thường ở ngoài thì nó ngọn ngành lắm, hay là bình đẳng cũng bình đẳng trong tâm, trong cái bình đẳng ở ngoài, cái đó là cái đặc biệt đó mà. Rồi ha, nếu lại có người mà chặt hết cái nguồn gốc kia nếu là cái mình đã dứt hết cái nguồn gốc kia, tức là các cái dòng đã đều dứt. Hệ mình này dứt, ví dụ như bây giờ muốn cho cái biển nước nó khỏi động, thì bây giờ làm sao lên chậm mấy cái suối nước ở trên nguồn đó, đừng cho nó chảy xuống nữa. Tất nhiên là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng tội lỗi ngày hôm nay có đây là tại tam độc, tham sân si. Bây giờ phải giải từ cái tam độc, cái gốc tam độc đó đi, thì tham sân si nghĩa là không còn gì là khổ đau. Đi nói gì hết. Cầu giải thoát, nếu lại có người muốn dứt những cái nguồn gốc kia, các cái, tức là các cái suối, các cái dòng, nghĩa là chậm đứng nó đi, để mà cầu cái sự yên tĩnh giải thoát, hay chuyển ba độc thành ba cái trụ tỉnh giới, biết không? Tâm độc thành tâm trụ tỉnh giới học rồi, tâm trụ tỉnh giới là nhớ, tôi khuyên nhớ, tâm trụ tỉnh giới. Đó, tâm trụ tỉnh giới tất nhiên là, thì cái ý tránh ra nó đó, nhưng mà nếu mà ta hỏi tâm trụ tỉnh giới mà nói theo cái danh từ của tâm trụ tỉnh giới đó, là nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều cái thuộc tỉnh giới, thì nó cũng giống cái nghĩa, nó giống như là nguyện đổi nhóm sách ác của tôi, nhưng mà cái này một cái danh từ là các nhiếp lục nghi giới là không có làm các điều ác, bởi vì mình giữ luật mà mình đâu có làm điều ác, thấy không? Nhiếp thiện pháp giới nghĩa là tất cả những cái việc thiện gì không bỏ, nhiều ít hữu tình giới tức là làm lại cái gì tất cả thay đổi những cái nhớ chuyển sáu cái giặc hồi nãy nói đó, nhận ý thì rằng trở thành sáu cái pháp ba la mật, nhớ không? Nhớ sáu pháp ba la mật không? Bố thí, thì giới, sáu pháp ba la mật đó. Tự nhiên hành dứt tất cả các cái sự khổ não, như vậy là dứt được cái gốc mà mình đã tề rồi, mình đã chặt, nhưng mà phải đào cho sâu. Cái gốc tham sân si là mà mình cạc nợ sơ sơ ở trên nó rồi, chứ nó mọc lên nó mọc dễ sợ lắm. Thì đó là để quý vị thấy, muốn quán tâm cho nó tới nơi tới chốn, muốn đừng cái tạo cái nghiệp xấu nữa, là mỗi ngày mình phải quán sát mình còn tam độc mang trong người hay không. Nếu mà còn tam độc mang trong người á, thì còn rất lâu lắm. Bây giờ mình làm sao mình bỏ nó đi, bất cứ gian nào bỏ nó đi, hay một cái tham nào mà nó khởi lên là dẹp liền, lấy cái gì để mà chặn đứng nó, lấy cái giới định tuệ tam vô đầu học để mà chặn cái tham sân si. Cái si là khó nhất, cái si tất nhiên là cái mà mình không biết, hiểu không? Có nhiều cái mình làm mình không biết, hoặc là chưa là si mê mờ tối đó, không biết cái chuyện đó mình làm rồi nó kết quả làm sao đó, hay là cái chuyện mà cái kết quả nó tới với mình cũng không biết, cái đó là si mê. Như hồi nãy thầy nói đó, ví dụ như bây giờ khi không cái phải có một cái người đó, hoặc là có một cái của đó, nó đến với mình một cách thấy giống như tự nhiên mình, nhưng mà đời có cái gì mà tự nhiên, nó do cái nhân gì đời trước, rồi nó tới cái ngày giờ đó nó chín thì nó rụng, đến với mình đã phải tạo. Thì giả sử mà mình gặp những cái nhân quá tốt như vậy, cái quả cho cái quả quá tốt như vậy, tâm hồn cũng giữ bình thản, đừng có khởi lòng tham lên, đừng có khởi lòng si lên. Si có nghĩa là cái của này đến là chắc là vậy đó, hoặc là si mê sẽ đến nỗi như thế này nữa nè. Nếu mà nói tới túng như lại cái ngộ tánh luận đó, cái của này Phật cho mình, của này thì Đức Quan Âm tới cho mình, nhờ lâu nay mình niệm Đức Quan Âm cho nên Ngài mới cho mình đó. Nếu hiểu đạo mà hiểu như vậy đó, cũng là si mê còn nằm trong đó. Nói cho quý vị chứ, vì nghĩ vậy nó là cao lắm mà trong cái thời lâu nay thì ai cũng hay nghĩ vậy, thấy không? Ví dụ như bây giờ lỡ mà ai mắng ai chửi ai giật của mình á, thì cái đó cho nào là chửi, nào là gì, nào là cái dân gì ác độc, thì tạo nghĩa cái đó đã làm đi. Còn có nhiều khi ví dụ như tự nhiên cái bữa nay tháng sau không biết lại có cái tin là nói rằng mình sẽ được số tiền lớn hay là bữa nay cái có người không biết họ tới họ kính trọng họ khen mình vui quá rồi họ đem tiền đem của đem cái gì đó tới họ giúp cho mình muốn làm cái gì. Người mà hiểu đạo, người mà sáng suốt thì ta quan sát ta biết là minh á, trong tôi vô minh ta biết là của nó tại nó từ đâu, những cái lời khen lời tán nhắc nó từ đâu mình biết, cái đó biết là tôi không biết cái đó làm sao. Chứ có nhiều khi cái đó làm cái này ta cũng nhờ Phật cho, rồi mấy cái người khác mà không cho à, vậy thì Phật cũng bình đẳng à, phải vậy không? Quý vị nghĩ đó đi. Chẳng vậy rồi mình cúng Đức Quan Âm, mình bữa là mình cúng về nãy chuối rồi mình nguyện rồi ngày đem tới cho, rồi những cái chúng sanh khác nó khổ quá nhưng nó cũng niệm Đức Quan Âm, nó cũng cúng ngày không cho, rồi chẳng vậy ngày mất mình đã à. Như vậy thì cho nên đa số ai cũng tin như vậy, mà cái trình độ chưa tới á, mà khi họ tin như vậy mà quý thầy nào mà hiểu đạo cao á thì quý thầy cũng thôi ai như là Phật tin vậy nó dở đi, nó chưa giải thích được à. Nếu giải thích được là cái gì đó mới hiểu đạo. Cho nên tất cả những cái gì đó mình sống trong cuộc sống này này, thầy nói cho, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện trừu tượng cho đến chuyện cụ thể, mình phải sáng suốt để mà hành động, đừng tạo nghiệp nữa là một nè. Và tất cả những cái quả nghiệp gì nó đến, hoặc thiện hoặc ác nè, mình giải tỏa. Đó là người minh, quán được tâm. Còn người mà vô minh á, tạo thêm nữa. Nếu mà khổ đến, tạo thêm cái khổ nữa. Nếu vui đến, tạo thêm cái khổ nữa. Bởi vì cái vui đó, nó còn vui trong tham dục, vui rồi khổ. Còn khổ để tu hành khổ mà biết được cái minh á, cái khổ nó quá vui. Nếu biết có vui là có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ gì nữa, đại thoát ra ngoài đó khổ vui. Đó ý là cái tâm phải sáng suốt, thấy không? Cái tâm phải sáng suốt, phải nhận định chứ đừng có cứ một đời cứ vui rồi khổ, bàn luận khổ quá, sao khổ quá, gặp những cảnh này cảnh kia khổ quá. Thì cái hai người thôi hoạt động cái chuyến hoài khổ quá. Nó không khó mình hiểu. Nếu cả hai người đều hiểu Phật pháp được, thì giải tỏa cái một. Tên ngầu đó thì giải tỏa cái một. Còn cái này cái thứ hai, nhiều lắm làm thứ ba, không có gì đâu. Nếu là hiểu đạo, nếu là đạo thông minh. Còn nếu mà còn mấy cái thông minh thì chịu, càng ngầu thì lại càng chắc lâu nữa. Cho nên phải học đạo làm vậy đó, học đạo để mình trừ, rồi đúng là cái đó trừ một lần một lần đó. Nó kêu là căn bản vô minh, tham sân si. Nó có từ thần vô thủy, nghĩa là mình vừa dọn tâm bóc giác vô minh là nó ảnh có rồi, thấy chưa? Thế nên không được đó. Bây giờ mình phải từ lòng. Từ những cái vật nào mà thượng căn thượng trí, kêu là nhất ngộ thừa lương. Một khi nghe rồi cái là người ta giác ngộ liền. Còn trung căn trung trí là phải thực hành một thời gian. Còn hạ căn hạ trí rồi á, nhiều khi càng nghe nó là càng mạnh hơn rồi. Khổ cái đó đó, nghe ít thì anh tham tâm si ít, mà nghe giảm nhiều thì anh tham tâm si nhiều. Đã tham qua, chuyện đạo anh cũng tham nó nghe một chút thấy đâu. Còn khéo nó cũng đạo trong cái tham. Nó khổ cái đó, anh biết cách không, phải tự minh. Trong mình không sáng rồi. Thank you.
52.
52.
Chỗ bấm lục lục thú.
Đây là mình học cái luận phá tướng. Phá tướng nhớ. Tất cả gì mà cứ vọng tướng mà còn là phải phá. Trên thể mà nó cứ vương vương trên bốn phía mình là nó mệt lắm. Tu hành thì nó không có tiếng. Rồi Phật đánh với nhau càng ngày nó càng xa. Rồi nó làm sao đâu á. Thành ra Ngài mới chỉ cái phá tướng luận cho mình. Em học để mình biết. Cũng như ra đánh giặc phải biết giặc nó trú ngụ chỗ nào thì mới thắng nó được. Chứ mà không biết nó trú ngụ chỗ nào thì biết nó ngỡ nào đánh. Đánh được bệnh bạ không lẽ nó xuống bóng cái bắn vô rừng không ra. Đó là cái. Nên mình phải học cái môn này. Cái môn này mà nếu mà diệu trí diệu tâm mà quyết tâm mà theo dõi á thì nên cái phương cách cho thầy tỷ nên thâu băng. Thâu băng rồi mở lại nghe, viết lại rồi dứt ra huynh đệ nhau thảo luận. Bởi vì cái môn này nó hay lắm, vì các ngài đặt từng câu hỏi, câu trả lời cho mình ở đâu nó chính xác đó. Mà đây là một cái then chốt tu hành, then chốt để mà lên trên con đường giải thoát thật sự. Cho nên cho nó lợi. Vì chỉ riêng là mấy huynh đệ thẳng nghe, người nào mà nghe dùng cái văn tự để mà nghe cho nó sâu thì dùng, còn vị nào mà không có văn tự thì cứ nghe không cũng được, để mà hiểu mà hành. Học nghe để mà hiểu mà hành, cái điều mà điều quan trọng. Thì đây tiếp tục vấn lục thu tam giới quán đại vô biên nhược quán duy quán tâm hà do miễn vô cùng chi khổ. Ta hỏi chè sáu đường với ba cõi nó rộng lớn vô biên quá xa nói sáu đường thêm trời người Atula địa ngục na quỷ súc sanh, còn ba cõi là cõi dục cõi sắc rộng lớn vô biên, thấy không? Mà nếu chư tổ biểu chúng con chỉ là quán cái tâm thì làm sao mà khỏi cái khổ vô cùng đó? Cứ là quán tâm thì làm sao mà khỏi được cái khổ vô cùng ở trong tam giới, ở trong sáu đường? Nào quý vị thấy không? Hiểu không? Ta hỏi không? Cái khổ của tam giới lục đạo chúng con chịu khổ quá rồi, từ vô kia lượng kiếp tới giờ. Mà cái gì tưởng ngài chỉ dù như thế, ngài chỉ bị quán tâm làm sao cho hết cái khỏi khổ đó. Mà đúng như vậy đó quý vị ơi. Quý vị mình nếu mà quán được tâm của mình thì việc gì giải quyết. Bởi vì cái tâm của mình là một cái tâm thật. Cái tâm của mình là một cái tâm kêu là bao la vạn tượng, nghĩa là không có thể nói được, không thể dùng cái lời nói mà nói được, mà không chịu lo cái tâm đó. Mà bây giờ đã cứ lo cái chuyện gì lăng xăng cái chuyện để mà tạo nghiệp nữa, để mà quản thêm cái đó, không phải không? Chính lo cái đó trước chứ, cái đó là cái nhân phải lo. Mà lâu nay tại vì không lo quán tâm cho nên cứ lo quán cảnh, quán vọt, quán hơn, quán thua, quán phải, quán trái, nó quán vui quán buồn, cho nên cái khổ nó cứ còn lại. Thì do đó cho nên phải sanh tử trong tam giới lục đạo, thấy không quý vị, thấy không? Còn nếu mà quán tâm tức là cái chỗ ngọn là chỗ mình phải đi, tức là dẹp hết tất cả những cái kia thì cái khổ còn đâu nữa, còn khổ tức là thành Phật á. Bây giờ đáp nè, đáp tam giới nghiệp báo duy tâm sở sanh. Bổn nhược vô tâm tự tam giới trung, tức xuất tam giới. Kỳ tam giới giả tức là tam độc. Tam độc. Tham vi dục giới, sân vi sắc giới, si vi vô sắc giới. Cố danh là tam giới. Tam giới này ta chuyển thẳng cho mình đó. Tam giới này nó xa bên quý vị đó, trên tinh tâm giới này không có đâu xa, không có phải đi đâu xa hết, hay nó hay cái chỗ đó đó. Do thứ tam động tạo nghiệp khinh trọng, thọ báo bất động, phân quy lục thú mới có danh là lục thú, lục xứ có danh là lục thú. À, ta trả lời tổ bồ đề đạt ma trợn con mắt lên trả lời cái câu này. Cái nghiệp báo trong ba quả, rồi quý vị xem, hiện bây giờ để mình mang cái thân này, tức là có cái nghiệp báo nó thẩm rồi đó, nói cho mà biết. Cái mang thân này mà, cái thân mình không làm chủ nó được, cái thân nó làm cho mình đủ kiểu. Đó là người mà mang cái thân tốt thì còn đỡ đó, còn nếu mà mang cái thân mới dị hỗn có nó kỳ quá, thấy không? Thì nó lại càng khổ liên miên. Đó. Cái nghiệp báo trong tam giới chỉ có cái thân sanh ra, tại cái tâm mình từ đầu tới bây giờ cho nên cái vọng tâm nhiều cho nên sanh ra. Nếu cái một cái gốc mà nếu không có vọng tâm, tâm đây là phải nói chữ vọng tâm thì nó rõ hơn, còn nói chữ tâm không á là hiểu lầm, hiểu không? Vốn cái gốc mà nếu mà không có vọng tâm thì ở trong tam giới, tức là ra khỏi tam giới, hiểu không? Nghĩa là mình ở trong tam giới là hiện nè, nhưng mà nếu mà mình không có vọng tâm á là giống như mình ở cõi Phật rồi, không có tam giới nữa, thấy chưa? Nhất thiết gì tâm tạo ở trong tam giới kia là như thế nào? Ở đây phải giải chữ tam giới với chúng tôi. Tam giới đây tức là tâm độc đó, ba cái sự độc hại đó trong cái gì hết á. Tham lam quá xa là quả dục, mà ai mà còn tham lam đó là ở quả dục, còn ai mà đụng đâu giận hờn buồn phiền trách móc đó ở quả sắc, sắc giới là đó đó, thấy không? Giận hờn trong hải nội cái xong là giận không nghe, hờn hờn má, hờn nóng, buồn tức giận trừng trợn, đó là ở cõi, đó là cái sắc giới rồi đó. Còn si mê là ở cõi giống sắc, người nào mà si mê ở cõi si, cái si này cảm sắc đối với nó tế nhị lắm, thấy không? Nghĩa là vô sắc, tức như là cái si mê nó dễ sợ lắm. Ba cái ông này á, sợ nhất là si mê biểu mở cao quá, vô sắc, cho nên gọi là tam giới. Tam giới ở đây tôi giải nghĩa rõ thiết thực vậy đó, chứ đừng nghĩ đâu xa, quý vị đừng nghĩ tam giới là đâu xa phải không á, mà quý vị dứt được ba cái đó rồi là ra khỏi tam giới. Dầu là quý vị còn ở đây nè, còn ngồi ở nhà bếp đây nè, cũng ra khỏi tam giới nữa. Còn quý vị mà chưa dứt cái này ra đem lên mặt Phật ngồi đến cũng không được nè, cũng không được, nhớ dùm. Do ba độc này cho nên tạo nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Khi tạo nặng sau tiêu thì cái chuyện chịu cái quả báo nó không đồng, kẻ thì quả báo một vài, người thì quả báo một kia, thấy không? Cho nên mới chia đưa về sáu chỗ, quả báo nó đồng, kẻ thì nặng, người thì nhẹ. Chứ về cõi trời cũng là cái nghiệp báo nặng đó, là bởi vì sao? Về trên đó hưởng, người ta cho gọi là vui đó, mà cái vui chừng nào thì lại dễ tạo nghiệp tâm hồn bấn loạn nó cõi trên. Quý vị cứ nghĩ đi, một cái buổi liên quan một buổi thiền tâm hồn của quý vị sao? Nó chui qua nó loạn động sợ ngầu hết. Còn cái giờ đó mà nếu mà mình ngồi yên tĩnh thì tâm hồn sẽ được nhẹ, thật khỏe, thấy không? Còn nếu mà cái giờ đó nhất là liên quan mà đậm, liên quan rồi rượu trà, rồi còn bày đặt còn nhảy rồi nữa chứ, cái đó nó lại nặng hơn nữa, nó mới giữ anh. Cái đó nó loạn tới 3 tháng nó còn loạn. Bây giờ tốt rồi đó. Rồi, cho nên gọi là lục tú. Đó nè, hỏi đầu trả lời đó, hỏi đầu trả lời đó, nó hay chỗ đó, nó nói được gì rồi. Vân hình trầm phân chi đi lục. Bây giờ thưa hỏi lại, thế nào mà gọi là khinh, thế nào gọi là trọng, mà cái chia ra làm sáu. Ở trên kia nó tạo nghiệp có khinh có trọng đó, cho nên thọ báo không có trọng, quý vị thấy không? Đó, cho nên bây giờ ta hỏi lại, thế nào gọi là khinh, tức là nhẹ, mà thế nào gọi là trọng, mà cái chia ra tới sáu chi dữ vậy? Đạp chúng sanh bất liễu chánh nhân mê tâm tu thiền, vị miễn tam giới sanh tam khinh thú, vân hà tam khinh thú, sở vị mê tu thập thiện vọng cầu khoái lạc, vị miễn tham giới sanh ư thiên thú,
mê kỳ ngũ giới vọng khởi ái nghi tánh vị miễn sân giới ư sanh ư nhân thú mê chấp hữu vi tiến tà cầu phước vị miễn si giới sanh a tu la thú.
Thầy hay quá sức, đậu đập qua cái thấy thầy tâm hồn nó bay bổng lên tư không hết.
Như thị tam loại danh tam khinh xứ thú vân hà tam trọng sở vị túng tam độc tâm túng tam độc tâm duy tạo ác nghiệp đọa tam trọng thú nhựa tham nghiệp trọng gia đọa ngã quỷ thú à mà sân nghiệp trọng gia đọa địa ngục thú si nghiệp trọng gia đọa súc sanh thú như thị tam trọng thông tiền tạm kinh toái thành lục thú cô đi nhất thiết khổ nghiệp mi do tự tâm sanh đạn năng nhất tâm ly chư tà ác tam giới lục đạo luân hồi chứ khổ tự nhiên tiêu diệt ly khổ tức đắc giải thoát qua sự thầy. Bài này là quý vị viết thành bài đang kỹ yếu đang ngon lành quá rồi. Ba câu hỏi ba câu trả lời nữa cho hay dịch là đúng rồi. Thì đúng rồi, không thực hành thì nó sẽ ra ông tướng gì đó đúng.
Thực hành ai
cha nói là sao? Thực hành thật hành chứ không phải thực hành. Thực hành thành ăn hành nó không nữa. Thật hành nó chân thật mà hành chứ thực hành nó ưu hiểu lầm. Thực hành là ăn hành
đúng mệt nữa
đó. Lời hỏi trở lại là hỏi thế nào mà gọi là khinh trọng, tức là nhẹ nặng, cái chia ra làm sáu. Bạch tổ sư đáp rằng chúng sanh không rõ cái chánh nhân. Chánh nhân đây là chánh nhân phật tánh. Mình có chánh nhân phật tánh rồi nhờ cái duyên nhân phật tánh ở tu học như là duyên nè, rồi khen được tốt để kết quả là liễu nhân phật tánh từ cái chánh nhân mà ra. Chúng sanh không rõ cái chánh nhân phật tánh cho nên mê cái tâm tu thiện, cũng lo tu thiện lắm, lo làm lành lắm, nhưng mà chưa khỏi trong ba cõi, chưa ra khỏi trong ba cõi, sanh ở trong ba cái đường nhẹ, cái này ta kêu là nhẹ, ba đường nhẹ lên cõi trời đó, ba đường nhẹ mình học đạo mình biết thấy không? Còn ở ngoài đời người ta nghĩ là lên cõi trời là số một, cái gì cũng trời là số một, chứ cái này học đạo biết nè. Thế nào gọi là ba cái cõi nhẹ, ba cái đường nhẹ? Nghĩa là mê tu mười điều thiện, nghĩa là mê muội mà tu mười điều thiện, mong cứ làm hưởng phước thôi về cõi trời đó, hiểu không? Mê tu mười điều thiện cho nên vọng cầu cho khoái lạc, vui cái gì cũng vui, đừng ca sương hát ăn chơi ăn. Ai không thì kéo rụng đồng đó, thứ này à, bây giờ cõi trời còn nhiều và chẳng còn nhiều nữa, cung tiên mỹ nữ gì thôi nó tùm lum tà la hết đó. Vọng cầu khoái lạc chưa khoái cái cõi tham, đó là cõi tham, nó còn ở trong cõi tham cho nên sanh về cái cõi trời. Mấy người đã được sanh về cõi trời, thấy không? Đó là một nè. Còn mê giữ năm giới, giữ năm giới nhưng mà cũng mê lắm, nghĩa là giữ để mà cầu nữ sanh về làm người giàu sang, làm nữ hoàng anh, làm vua nước Nhật, làm vua nước Thái, làm tầm thủy hoàng, thấy vậy đó. Khi mà mê để giữ năm giới, vọng khởi thương ghét, ái là thương, tắng là ghét, thở thương tự ghét, tự ghét tự thương, lẫn quẩn thân. Suốt ngày mình cứ lo làm nô lệ cho tụi nó, đổ chứ, chà, thương mến cái cảnh này của người này quá, rồi đổ gì cho ghét quá. Cứ như đó là mình nằm nô lệ cho cái tuổi đó, cái tuổi mà nó theo nó phá mình đó, cái thương cái ghét đó, nó không phải phật tánh đâu ạ. Cái đó là vọng ạ, vọng tánh á. Thành chưa khóa được cái cõi sân, như vậy tức là sân, sân si, sân si, sân si. Đó. Nó sanh ở trong con đường làm người, bây giờ làm người đó, chịu nhẹ, đỡ. Còn mê chấp cái hữu vi, thôi mê chấp hữu vi, tin tà, đảo kiến để mà cầu phước. cầu hết phước này phước kia, chưa khóa được cái cõi si, cho nên sanh đến con đường Atula. Si mê rồi bánh lộn nhau, Atula dẫm tức vùng quyền. Cho nên người nào mà giữ dẫm vùng quyền nó cũng mệt lắm rồi. Không khéo nữa về Atula nó mệt. Kinh khổ. Còn trọng này, ba ông trọng này. Ba cái loại như thế đó cho nên gọi là ba cái con đường nhẹ, kể là nhẹ đó. Về cõi trần mà chắc cũng gọi là khổ nên nói cho quý vị biết. Vâng, còn thế nào gọi là ba cõi nặng? Ba cái cõi mà nó nặng là cõi nào? Đó là buông lung cái tâm độc, tham sân si đầy đủ, thấy không? Cho nên tạo, chỉ tạo cái nghiệp ác thì phải đọa trong ba đường nặng, đó, ba đường nặng. Nếu như cái nghiệp tham mà nó quá nặng, người nào mà cái nghiệp tham quá nặng thì phải đọa vào con đường quỷ đói, tham lam quá, cái gì cũng về mình không cho ai hết, nó tạo cái giới đói, thấy không? Có tiền cũng không bố thí, có áo cũng cho người ta, có cái gì, thì thí dụ như đó, thì phải đọa là phải là quỷ đói. Còn cái người nào chỉ giả là người nào mà cái nghiệp dẫm nó quá nặng, thì đọa vào nó con đường địa ngục, mà chưa dẫm à? Này dẫm nó vô địa ngục chứ không phải dẫm Atula, dẫm giữ thứ nặng, thứ này thứ hạng nặng. Dẫn nó cũng có nhiều hạng lắm, dẫn 10 kg, dẫn 5 kg, dẫn 3 kg, cả người dẫn mấy chục gram cũng có, dẫn chút thật. Sợ thứ mà 10 kg trở lên á, thứ nào mệt á. Cái người nào mà mang cái nghiệp dẫn nặng thì gọi là ở cái con đường địa ngục. Còn cái người nào mà cái nghiệp si nó nặng lắm thì gọi là cái loài súc sanh si. Quý vị thấy cái loài súc sanh nó có thông minh không? Có cái mình con nào thông minh không? Không. Con này nó cái gì nó si mê không, nó không biết gì rõ chân á. Đó. Ba cái nghiệp nặng như thế thông với trước, nói chung với trước á thì gọi nó là nhẹ, ba cái nhẹ. Còn cái này là nặng. Bèn thành 6 con đường. Cho nên biết rằng tất cả cái nghiệp khổ là do cái tâm của mình sanh ra. Mà quý vị thấy không? Rõ ràng đó, thấy không? Chỉ ai giết được tâm, cho nên thầy cứ khuyên là ráng giết tâm. Cái chỗ gọi là chánh niệm, cái chỗ gọi là quán tâm. Chỉ hay giết tâm thì lìa cái ác, cái tà. Phải biết giết tâm là mình giữ được cái tâm, thống nhất được cái tâm, thấy không? Trong 3 cõi 6 đường, cái khổ luân hồi trong 3 cõi 6 đường tự nhiên tiêu diệt, khỏi cần nói cái gì hết, tự nhiên á, tức là được giải thoát. Đó, giải thoát là giải thoát cái gì nào? Rất rõ ràng, chỉ rõ ràng là quý vị muốn giải thoát là nổi cái câu hỏi, cái câu trả lời này là đủ rồi, tu đủ rồi, đủ giải thoát rồi. Cần như phải học gì cho nhiều, học nhiều là để mình giúp cho đời. Cái bệnh người khác người ta không hiểu cái chỗ này, ta muốn hiểu cái chỗ khác thì mình giúp vậy thôi. Vẫn như Phật sở thiết, ngã ư tam đại a tăng, thì kiếp vô lượng cầm khổ, phương thành Phật đạo. Vân hà kim thuyết, duy trì quan tâm, chế tam độc, tức danh giải thoát. Thưa hỏi, như Phật đã nói, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, Ngài nói cái gì? Ngài nói tôi ở trong 3 cái đại vô số kiếp, Đức Phật nói á, nhiều vô lượng cái sự cầm khổ, khổ mà trong sự siêng năng, mà khổ chứ không phải là cầm khổ, chứ không phải là khổ mà làm biến, mà khổ đầu siêng cũng khổ nữa, mới thành được Phật đạo. Đó thì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói vậy đó. Ngài nói rằng tôi phải tu trong tam a tăng thì kiếp đó nghe, nghĩa là khổ lắm, siêng năng lắm mới thành được Phật đạo. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay tổ nói vì người ta đặc biệt á, chỉ á, vì chỉ có quán tâm rồi chế tam độc mà liền được giải thoát thành Phật là nghĩa là sao? Như Phật Thích Ca Ngài tuyên bố long trọng, Ngài nói Ngài phải trải qua 3 cái a tăng thì kiếp vô lượng khổ, Ngài mới chịu mới thành Phật được. Còn bây giờ tổ biểu còn chỉ quán tâm được chế tam độc đi rồi được giải thoát, được giải thoát là thành Phật cái gì? Sao mà nghe nói dễ quá vậy bạch tổ sư? Chỉ nói vậy đó. Cái gì thế? Đáp Phật sở thuyết ngôn vô hư vọng giá, hạ tăng kỳ kiếp giá, tức tam độc tâm giá. Hồ ngôn a tăng kỳ, hơn danh bất khả số, bất khả sổ. Sổ là tính kể, còn số là số 1, số 2, số 3. Sổ đọc là sổ, sổ. Còn có khi đọc là sát, sát sát thanh ư như một, sát là thường thường. Còn là đọc sổ, bất khả sổ. Thứ tam độc tâm ư trung hữu hạnh, xa ác niệm, ư nhất nhất niệm trong giai vi nhất kiếp. Dễ sợ chưa? Bây giờ giải chữ nhất kiếp cấp, kiếp ba cái bữa thầy giảng bữa trước rồi đó, bữa nay đúng đó. Như thệ hạnh xa bất khả số gia, có ngôn tam đại a tăng kỳ, chợn như chi tánh ký bị tam độc chi sở phú cái. Phú cái nhược bất siêu bị tam đại xả ác độc ác chi tâm vân hà dẫn vi giải thoát. Kim nhược năng chuyên tham sân si đắng tam độc tâm vị tam giải thoát. Thị tắc danh vi đắc độ tam đại a tăng kỳ kiếp, mạc thế chung sanh ngu si độn căn, ngu si độn căn bất giải Như Lai tam đại a tăng kỳ bí mật chi thiết. Toại ngôn thành Phật cầm kiếp vị kỳ, khởi bất nghi ngộ hành nhẫn thối bồ đề đạo. Quá chết thật. Tổ sư mới trả lời. Trả lời cái gì? Trả lời cái câu ta hỏi. Ta nói dạ bạch tổ sư, Đức Phật đã tuyên bố long trọng, nói ngài phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, tu rất kỹ lưỡng mới được thành Phật. Ngày hôm nay tổ sư biểu tụi con á là chỉ quán tâm để chế tam độc thôi, mà được giải thoát là cái chuyện là như thế nào con nghe cũng bất hủ quá. Ngài mới trả lời nè, phải nghiêm chỉnh ngài trả lời. Đức trên lời Đức Phật đã nói là không có hư vọng, và nói đúng, không có hư vọng tức là không nói láo, không nói dối, không có nói trống không, chưa là hư vọng. Cái chữ A Tăng Kỳ, A Sankhata đó, tiếng Phạn gọi là A Sankhata, là nghĩa như thế nào? Đó là cái tâm tam độc đó. Nhờ tâm tam độc, mình hiểu bây giờ mình còn mang nó, tức là còn tam A Tăng Kỳ Kiếp đó. Hay giờ, cái chữ A Tăng Kỳ Kiếp tức là nói cái tâm tam độc đó. Nước, tiếng nước hồ gọi là A Tăng Kỳ, tiếng nước Hán thì gọi là bất khả tính, bất khả sổ, là không thể tính kể được cái năm. Đây ta giải chữ thì mình biết cái chữ A Tăng Kỳ, tiếng Phạn là A Sankhata. Cái tâm tam độc này, tức là ba cái tâm độc hại này, thì phải nói cho tiếng Việt thì cho nó rõ, ba cái tâm độc hại này ở trong mỗi một cái niệm ác, nó có nhiều như số cát sông Hằng. Ở trong đó nó có những cái niệm ác nhiều như số cát sông Hằng. Thì ở trong mỗi một niệm ác đều tính là một kiếp đó. Ngán chưa? Trụ trì ngán chưa? Nghĩa là mình nghĩ một cái gì ác nghĩa đó, đó là kiếp đó. Mà tam A Tăng Kỳ Kiếp là vậy. Nếu không phải A Tăng Kỳ Kiếp là chết cái người này, chết được quá kiếp chưa gọi là một kiếp, không phải vậy. Thành ra một ngày nếu mà mình nghĩ được 10 điều thiện, tu hành 10 điều, đó là trải được 10 kiếp. Thì quý vị cứ tính là cứ làm thiện nhiều chừng nào thì nó lấn ác ba cái kiếp ác đó đi. Như thế đó, nó nhiều như số cát sông Hằng không thể tính kể được, cho nên mới nói rằng tam đại A Tăng Kỳ. Rõ chưa? Rõ cái tam đại A Tăng Kỳ mà lâu nay quý vị thường cứ nghe bất lực tăng kỳ và pháp thân nguyện kim đắc quá thành sủ.